là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
6 tháng đầu năm, Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức được 111 lớp đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 7.915 học viên. Trong đó, Trường Chính trị tỉnh mở 33 lớp đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 2.271 học viên. Các trung tâm chính trị cấp huyện tổ chức được 78 lớp với 5.644 học viên. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy Đảng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, chú trọng tuyên truyền giáo dục theo chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng, nhất là tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cho đối tượng thanh niên thông qua các giờ học ngoại khóa, các buổi dã ngoại đi tìm địa chỉ đỏ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chỉ đạo tiếp tục đưa nội dung giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương trong chương trình sơ cấp lý luận chính trị rút gọn, tích hợp nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, thực hiện thống nhất trong các trung tâm chính trị cấp huyện. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình môn học chính trị dùng trong các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề. 100% các cơ sở giáo dục tiếp tục đưa tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh, tài liệu tuyên truyền giáo dục giảng dạy về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.
Cây maca được đưa vào huyện Văn Chấn trồng từ năm 2015. Sau 8 năm triển khai trồng, đến nay toàn huyện đã có 342 hecta cây maca. Năm 2024, nhân dân các xã phấn đấu trồng mới 16 hecta. Cây maca có xuất xứ từ Úc, giá trị dinh dưỡng cao, hiệu quả kinh tế từ cây maca mang lại cao gấp đôi với một số cây trồng khác và có thị trường tiêu thụ lớn. Hiện mức cung không đủ cầu. Qua thực tế trồng gần 20 năm tại Việt Nam và khu vực Tây Bắc, cây maca được đánh giá là loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao với ưu thế vòng đời lên tới hơn 60 năm.
Đến nay, thành phố Yên Bái xây dựng thành lập 19 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 98 điểm chữa cháy công cộng, vận động gần 20.000 gia đình trang bị một bình chữa cháy. Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với sự tham gia của gần 33.000 lượt đại diện hộ gia đình. Để hạn chế mức thấp nhất những nguyên nhân, điều kiện phát sinh cũng như thiệt hại do cháy nổ gây ra, thời gian tới, Công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn về cháy nổ, cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Cuối năm, các hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như nhu cầu sinh hoạt của người dân sẽ tăng cao. Do đó, ngoài việc chủ động trang bị những kiến thức về phòng cháy chữa cháy ngay tại hộ gia đình, mỗi người dân cũng cần cập nhật bổ sung những kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ cũng như thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh bước đầu nhận được phản hồi tích cực của người dân. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước. Toàn tỉnh có trên 161.000 người cài đặt tài khoản đăng ký sử dụng ứng dụng VSSID. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng thực hiện giao chỉ tiêu vận động khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 7 tháng đầu năm 2024, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt 97%, chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, chi trả chế độ ốm đau thai sản qua tài khoản cá nhân đạt 100%.
Từ ngày 1 đến ngày 22 tháng 8, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Văn Chấn đã mở 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 300 cán bộ, đảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động thuộc đối tượng 4 của huyện. Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được học tập nghiên cứu 9 chuyên đề bao gồm quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Giáo dục quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội, hoạt động đối ngoại, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế xã hội trong tình hình mới, nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Qua các lớp tập huấn giúp học viên hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó nắm bắt và vận dụng các biện pháp phòng chống âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ quan đơn vị địa phương, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau trong chương trình phát thanh chuyên đề Ước mơ hạnh phúc giản đơn, phát thường lệ trên sóng phát thanh của huyện Trấn Yên, tần số 90,4 MHz. Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về những cách làm hay của các tổ chức đoàn thể, các xã thị trấn trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Và trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với góc nhìn của những đứa trẻ với những suy nghĩ, ước mơ về hạnh phúc giản đơn.
Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện truyền thanh Hạnh phúc giản đơn. Đây là tác phẩm của tác giả Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên, dựa trên một câu chuyện có thật của một gia đình tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong cuộc sống hối hả đang diễn ra hàng ngày, cũng như bao gia đình khác, tại gia đình anh chị Liên Giang ở tổ dân phố số 3 thị trấn Cổ Phúc với ba thế hệ cùng chung sống là mẹ chồng, anh chị và hai con. Vì lý do cơm áo gạo tiền mà anh Giang mãi đi làm, chị Liên mãi bán hàng nên phần nào đó đã coi nhẹ những bữa cơm trong gia đình. Và sau đây, chính gia đình anh chị sẽ chia sẻ câu chuyện đến với quý vị và các bạn. Câu chuyện diễn ra vào một buổi chiều tối. Chị Liên vừa về đến nhà, bên cạnh bộ bàn ghế nhựa để lộn xộn là mấy đồ ăn vặt của bọn trẻ con bày la liệt dưới đất. Chị nói to:
"Nào nào hai đứa, bật nóng lạnh lên rồi đi tắm. Cứ đi học về là dán mắt vào điện thoại tivi, không chịu giúp đỡ mẹ gì cả."
"Vâng, vẫn còn sớm mà mẹ. Hôm nay bọn con có phải đi học thêm đâu ạ."
"Mà hôm nay mấy đứa ăn gì để mẹ còn order nào, nhanh còn kịp."
"Mẹ nấu cơm rồi con ăn đi ạ. Con chán ăn đồ ăn mẹ order lắm rồi."
"Ui dào ơi, chúng mày chỉ lắm chuyện. Ăn đồ ăn sẵn cho nhanh. Mẹ còn bao nhiêu việc, thời gian đâu mà nấu với chả nướng. Vẽ chuyện."
"Bông ơi, Tôm ơi, bố đi làm về rồi đây." "Ơ, sao nhà cửa mà vẫn tối om thế em? Các con đâu hết rồi?"
"Chúng nó vẫn còn đang cắm mặt vào tivi với điện thoại trong nhà kia kìa. Con anh cả đấy, anh về mà dậy, bảo chả đứa nào nghe gì cả."
"Thế em đã nấu ăn gì chưa? Anh mua ít đồ về tối nay cả gia đình mình quây quần. Em vào bếp chuẩn bị đi."
"Ui giời ơi, anh chỉ bày vẽ, em còn bao nhiêu là việc, thời gian đâu mà nấu với chả nướng. Mà thôi, anh ăn gì để em gọi luôn cả một thể nào."
"Ơ, em hay nhỉ. Mấy hôm nay cả nhà mình ăn đồ ăn sẵn rồi em. Em phải nấu bữa cơm để cả gia đình mình ăn cho nó vui vẻ, tình cảm chứ. Mình và bọn trẻ còn quen, ăn được. Chứ hai hôm nay anh thấy mẹ ăn ít rồi đấy."
"Ơ, cái anh này buồn cười nhỉ. Anh đi làm thì tôi ở nhà cũng tất bật với khách hàng ra ra vào vào, chứ có chơi đâu. Mà thời buổi bây giờ á, cái gì cũng sẵn, việc gì phải đâm đầu vào bếp cho nó già người đi. Tôi á còn đang tranh thủ kiếm tiền trên mạng đấy."
"Bận gì thì bận, em cũng phải sắp xếp để nấu bữa cơm chiều cho gia đình mình được ấm cúng. Vợ chồng mình thì không sao, nhưng còn mẹ và các con nữa chứ. Phải dạy cho các con nó có ý thức về tình cảm, gia đình."
"Ui dào ơi, anh cứ vẽ chuyện. Giờ là thời buổi nào rồi mà còn bữa cơm gia đình. Tôi á, alo một cái là xong hết."
"Em như vậy là không được. Để nấu bữa cơm ăn chung cho cả gia đình mà còn không có nữa thì liệu đây có còn là một gia đình nữa không hả?"
"Làm cái gì mà hai vợ chồng ầm ầm lên thế hả? Mà sao giờ này nhà cửa vẫn tối thế này?"
"Con chào mẹ ạ." "À, không có gì đâu mẹ ạ."
"Mẹ ạ, chồng con cứ đòi nấu bữa cơm gia đình, mà đồ ăn thì con đặt rồi, tí nữa họ mang đến một loáng là xong. Mà thôi, mẹ đi vào tắm đi rồi tí ra có đồ ăn luôn mẹ ạ."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
"Thôi chết rồi, sao lại thuê bao không liên lạc được thế này? Vừa mới chuyển khoản xong mà, sao lại không liên lạc được thế này?"
"Có chuyện gì mà hốt hoảng thế hả con?"
"Em lại mua sắm gì ở trên mạng hả?"
Em đặt mua mấy đồ giảm giá. Nó bảo chuyển khoản trước thì nó miễn phí ship. Em vừa mới chuyển khoản xong, gọi lại số điện thoại, giờ lại thuê bao. Ôi giời ơi, mấy triệu bạc của tôi, bọn lừa đảo, mồ hôi nước mắt của tao đấy."
"Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, cần mua gì thì cứ đến cửa hàng mua cho nó đảm bảo. Suốt ngày em lướt Facebook với TikTok, rồi đặt hết thứ nọ thứ kia. vừa tốn kém, mất thời gian mà về có dùng được đâu. Thời gian đó em nên tập trung vào công việc, gia đình có phải tốt hơn không hả?
Chồng con nó nói đúng đấy. Giờ công nghệ phát triển mang lại tiện ích cho mọi người, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mà sự việc của con không phải là mới đâu. TV, báo đài nói đầy ra đấy. Con cứ chịu khó dành thời gian mà đọc, chắc sẽ không bị mắc lừa như vậy đâu.
Mẹ nói đúng đấy. Thôi, coi như của đi thay người. Đây cũng là bài học để cho em rút kinh nghiệm.
Bố nói đúng đấy mẹ ạ. Ở trên trường, các thầy cô giáo con cũng dạy như vậy đấy ạ.
Mà dạo này mẹ thấy con cũng ít vận động quá. Ở nhà văn hóa tổ dân phố mình vào buổi chiều rất đông vui nhộn nhịp. Mọi người ra tập thể dục, nhảy dân vũ, zumba, vừa khỏe người lại vừa lành mạnh. Mẹ ngày nào cũng ra đấy tập, con cũng nên tham gia cho nó vui khỏe con nhé.
À, mẹ nói đúng đấy em ạ. Thôi, từ mai anh sẽ thu xếp công việc cơ quan để về sớm hơn. Rồi hai vợ chồng mình đi tập thể dục và về nấu cơm chiều để cả nhà ta quây quần em nhé.
Cho con đi cùng với ạ. Con ra đó chơi với các bạn để không phải xem tivi nhiều nữa ạ.
Vâng, em biết rồi. Mẹ ạ, cũng tại con chỉ ở nhà loanh quanh với mấy cái hàng hóa, chả biết làm gì đến mới vậy. Mà anh nói thì anh cũng phải giữ lời đấy nhá. Tại anh hết giờ làm cứ hay la cà lắm cơ. Mà em xem anh mua gì nào để em vào nấu nào.
Đây em, anh mua ít hải sản. Các con nó thích ăn lắm của em ạ. Thôi em xuống bếp chuẩn bị chế biến đi.
Các con ạ, thời buổi công nghệ 4.0 mang lại cho chúng ta rất nhiều tiện ích. Nhưng ai cũng hối hả bận rộn với những công việc thú vui riêng của mình, mà đôi khi lại quên đi những giá trị gia đình truyền thống. Hạnh phúc gia đình không chỉ có đầy đủ về vật chất, mà rất cần có những tiếng cười, sự chia sẻ đầm ấm các con ạ.
Vâng, chúng con biết rồi mẹ ạ.
Chúng con sẽ thay đổi để gia đình ta
hạnh phúc từ những tiếng cười.
Hoan hô gia đình ta,
cùng buồn cùng vui, lung linh lung linh hai tiếng gia đình.
Vâng, thưa quý vị thính giả, qua câu chuyện vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng sự bận rộn của cha mẹ sẽ khiến cho những đứa trẻ ở khu vực đô thị đến bữa cơm hàng ngày cũng phải ăn đồ ăn nhanh được chế biến sẵn. Cũng vì lý do cơm áo gạo tiền mà người chồng mãi đi làm, chị vợ mãi bán hàng, nên phần nào đã coi nhẹ những bữa cơm trong gia đình, nơi bình yên để ta trở về sau một ngày vất vả, bộn bề.
Những bữa cơm trong gia đình luôn có những ân cần, sẻ chia, động viên và gắn kết khi một thành viên nào đó trong gia đình gặp phải những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Và trên hết đó là tình yêu thương vô bờ bến của vợ chồng, con cái, ông bà, đặc biệt là những đứa con, khi mà những suy nghĩ của chúng rất giản đơn, giống như tiếng hô to cuối cùng trong câu chuyện. Hoan hô gia đình ta hạnh phúc, hoan hô gia đình ta hạnh phúc.
Vâng, thưa quý vị thính giả đang nghe chương trình. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã ban hành và đưa vào mục tiêu, chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân được cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở đồng lòng thực hiện với quyết tâm cao nhất. Theo đó, đến nay, chỉ số hạnh phúc của người dân huyện Trấn Yên đã đạt 71,2%. Toàn huyện có 22.100 hộ đạt gia đình văn hóa, bằng 93%. Các mô hình tiêu biểu về nâng cao chỉ số hạnh phúc như thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, trường học hạnh phúc, câu lạc bộ hạnh phúc đã và đang phát huy hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy cho các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau.
Ở huyện Trấn Yên, phong trào xây dựng trường học hạnh phúc là đi đến đâu, ở ngôi trường nào cũng đều được nói đến. Đây như một cuộc cách mạng đổi mới về mọi mặt trong toàn ngành giáo dục của huyện. Ở đó, giáo viên hạnh phúc khi dạy học sinh hạnh phúc khi đến trường, còn phụ huynh hạnh phúc khi trao con mình cho cô giáo. Trong tất cả các trường tiêu biểu về xây dựng mô hình trường học hạnh phúc ở huyện Trấn Yên, có trường mầm non Kiên Thành, ngôi trường nằm ở địa bàn xã vùng xa của huyện. Hầu hết học sinh là người dân tộc thiểu số. Là một ngôi trường có tuổi đời khá trẻ, năm 2009, trường được tách ra từ trường tiểu học để hoạt động riêng lẻ như một trường độc lập. Cô giáo Nguyễn Thị Tú Anh, hiệu trưởng trường mầm non Kiên Thành vui vẻ cho biết.
Hội đồng trường đã cố gắng để xây dựng một cái môi trường sáng xanh sạch đẹp, là một cái nơi vui chơi của các cháu ở cái điểm vùng khó, giúp cho các cháu mạnh dạn được đến trường và thu hút được các cháu tham gia mọi hoạt động để có một cái môi trường thân thiện và hạnh phúc.
Được biết, mầm non Kiên Thành là trường học đầu tiên có sân bóng cho các em vui chơi. Nếu không chơi bóng thì đó cũng là nơi lý tưởng để cho các em chơi các trò chơi tập thể, trò chơi dân gian của dân tộc mình hay múa dậm thuông trong những giờ thể dục buổi sáng. Nếu muốn tham gia hoạt động trải nghiệm, trường lại có khu chợ quê, ở đó có các gian hàng trưng bày các sản vật của quê hương như măng tre Bát Độ, gạo, sắn, quế, các vật dụng làm bằng tre nứa của bà con, các trang phục dân tộc Tày, Dao, Mông, hoặc vào khu vườn rau của công đoàn, đoàn thanh niên. Có những hơn 30 luống rau các loại cũng là nơi trải nghiệm cuộc sống quý báu cho trẻ. Để rồi sau đó, đây cũng chính là nguồn cung cấp rau sạch cho các em trong bữa ăn hàng ngày. Nếu muốn đọc sách, vẽ tranh, sẽ có thư viện ngoài trời với ghế đá. Giá vẽ luôn luôn để ở trạng thái mở cho các em có thể thể hiện năng khiếu một cách dễ dàng. Đó cũng là nơi lý tưởng để phụ huynh có không gian chờ giờ đón trẻ. Nhiều phụ huynh không nghĩ rằng con em mình sẽ được trải nghiệm, học tập và vui chơi ở môi trường giáo dục hiện đại như thế này. Ông Triệu Quý Thanh ở thôn Đồng Song có cháu nội đang theo học tại trường mầm non Kiên Thành cho biết.
So với trước đây thì tôi thấy rất là tiến bộ và tốt hơn nhiều. Cơ sở về trước đây thì rất là còn nghèo nàn, nhưng bây giờ thì thực sự ra mà nói là cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Các cô rất là nhiệt tình chăm sóc các con, các cháu, và các cháu cũng rất là vui.
Phụ huynh Lưu Thúy Hằng, thôn An Thịnh nói.
Cái điều đầu tiên là khi gặp các cô là các cô rất là niềm nở. Về trình độ chuyên môn thì cô nào đứng lớp cũng là có bề dày kinh nghiệm. Cái thứ hai là các cô đội ngũ giáo viên ở đây là các cô trẻ là rất là nhiệt tình. Và những cái cô mà có kinh nghiệm về nuôi dạy trẻ từ trước đến nay là em rất là yên tâm. Em cảm nhận là khi con em được gửi ở trường mầm non Kiên Thành, cháu phát triển toàn diện về cả ngôn ngữ này, về hoạt động này, về khả năng ca múa hát này.
Còn đây là chia sẻ của phụ huynh Hà Thị Kim Liên ở thôn Đồng Cát.
Khi mà các con về nhà thì cũng có một cái mong muốn là làm sao cho hết buổi tối để sáng hôm sau các con được đến trường để chơi, để được học.
Tháng 12 năm 2020, trường mầm non Kiên Thành là trường đầu tiên trong 17 trường mầm non độc lập của huyện Trấn Yên lên chuẩn quốc gia mức độ 2 trong niềm vui ngập tràn của các thầy cô giáo, học sinh và các bậc phụ huynh. Trong giai đoạn từ 2018 đến 2020, trường mầm non Kiên Thành đã huy động được 1.200 lượt công lao động của phụ huynh học sinh để cải tạo môi trường, khuôn viên, các khu vui chơi vận động cho các cháu. Các cô giáo vào những giờ nghỉ, ngày nghỉ, không quản ngại, tự tay xây bồn hoa cây cảnh, thác nước, khu chợ quê, góc thư viện. Cô giáo Đỗ Thị Quỳnh cho hay.
Để xây dựng được trường học hạnh phúc, tôi luôn luôn nỗ lực không ngừng cho phụ huynh yên tâm gửi con tại môi trường mầm non Kiên Thành.
Cùng với việc duy trì mức độ chuẩn quốc gia, nhà trường tiếp tục xây dựng mô hình điểm của huyện về trường học hạnh phúc. Với nguồn huy động xã hội hóa, cơ sở vật chất ngày càng khang trang hơn, cán bộ, giáo viên, nhân viên có sự thay đổi vượt bậc về tâm thế khi làm việc, tạo không khí vui vẻ, cởi mở, luôn yêu thương, tôn trọng trong các mối quan hệ giữa quản lý với giáo viên, giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với nhau, giữa giáo viên và phụ huynh. Giáo viên đến trường luôn được thoải mái nhất, họ làm việc với một đam mê của sự hạnh phúc. Điều ấn tượng khi tới giờ đón trẻ vào buổi sáng hàng ngày, đó là việc các cô giáo đã đón học sinh vào lớp bằng cách dán một bảng ký hiệu lên cửa lớp. Học sinh đặt tay chọn ký hiệu nào thì cô giáo và trò sẽ thực hiện hình thức chào hỏi tương ứng. Có thể là cô trò ôm nhau một cái, hoặc là chạm tay một cái, cũng có thể là bắt tay một cái. Chính vì thế mà trẻ luôn muốn được tới lớp hàng ngày. Bé Triệu Đức Phong, 5 tuổi, trường mầm non Kiên Thành, vui vẻ nói.
Đến trường con rất là vui. Con được chơi với các bạn. Con được cô dạy chữ. Con được chơi trò chơi. Mỗi ngày được đến trường.
Còn đây là suy nghĩ của bé Hà Gia Hân.
Con đến trường con rất là vui. Con được các cô cho ăn đầy đủ. Con còn được dạy múa dạy hát. Con còn được dạy chữ để con còn vào lớp 1.
Sau bao nhiêu nỗ lực để xây dựng trường học hạnh phúc, các cô giáo làm phiếu khảo sát sự đánh giá của phụ huynh học sinh. Kết quả khảo sát có tới trên 90% đánh giá rất hài lòng. Có thể nói, một trường học hạnh phúc thì trước tiên phải có nền móng vững chắc là các lớp học hạnh phúc. Ở lớp học ấy, hành trang của các con mang theo là sự vui tươi hồn nhiên của trẻ thơ và là niềm hạnh phúc của các cô giáo khi được chăm sóc cho thế hệ tương lai.
Mục Kết nối yêu thương.
Mục Kết nối yêu thương hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình Mẹ đỡ đầu đang được thực hiện hiệu quả tại huyện Trấn Yên.
Mẹ đỡ đầu là một trong những chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chương trình đã đem yêu thương, sự kết nối giữa những người mẹ đỡ đầu với trẻ mồ côi vốn đang thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần, cũng như sự chở che, đùm bọc của người thân. Được triển khai từ năm 2022 đến nay, mô hình Mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên đã trở thành điểm tựa, động viên giúp đỡ cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trung tá Đinh Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Trấn Yên cho biết, năm 2022, Phụ nữ Công an huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền các cơ sở, Hội Phụ nữ các địa phương tiến hành rà soát các trường hợp trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mồ côi cha hoặc mẹ, không nơi nương tựa hoặc có người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn. Trẻ mồ côi chưa được nhận đỡ đầu để nhận đỡ đầu hỗ trợ cho các em. Hoàn cảnh của em Phạm Thị Kiều Vân, sinh năm 2009, ở thôn 4, xã Hòa Cuông, mồ côi bố. Mẹ thì thường xuyên đau ốm, gia cảnh gặp rất nhiều khó khăn. Con đường đến trường cũng như việc học tập của Vân sẽ dần bị khép lại. Biết được hoàn cảnh đó, Hội Phụ nữ Công an huyện đã đến thăm hỏi động viên và nhận đỡ đầu hỗ trợ cho em mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi em 18 tuổi. Em Phạm Thị Kiều Vân tâm sự.
Từ khi mà được các mẹ đỡ đầu ở Công an huyện giúp đỡ, không những được nhận thêm nhiều yêu thương mà con còn được các mẹ luôn luôn ở bên cạnh ủng hộ và động viên trong những lúc khó khăn và cho con thêm nhiều ý kiến về tương lai.
Giờ đây, vào những ngày cuối tuần, căn nhà nhỏ của em Phạm Thị Kiều Vân lại là điểm đến quen thuộc của cán bộ hội viên phụ nữ Công an huyện để thăm hỏi động viên bằng những phần quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập và hướng dẫn giúp em làm việc nhà, chăm sóc bản thân. Chị Vương Thị Hội, mẹ của em Phạm Thị Kiều Vân cho biết.
Được cả các mà mẹ công an huyện đã giúp đỡ mẹ con em, gia đình em để cháu được học tập, gia đình em động viên con là các mẹ đã giúp đỡ thì con cố gắng học cho tương lai sau này con được tươi sáng hơn.
Tại huyện Trấn Yên, qua rà soát thống kê có gần 300 trẻ thuộc diện mồ côi, trong đó có những trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ và những trường hợp mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ. Đây là những đứa trẻ đang rất cần sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, cũng như sự chở che, đùm bọc của người thân và của cả cộng đồng để cho các em vượt lên số phận, tiếp tục thực hiện ước mơ được đến trường học tập để có cơ hội phát triển toàn diện. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, đã có 12 trường hợp trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu từ các tổ chức như Hội Nữ Doanh Nhân Tỉnh, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh, Hội Phụ Nữ Công an huyện, Đoàn Thanh Niên Tỉnh, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, Phòng khám Đa khoa Y tâm Hà Nội. Trong đó có 2 cháu là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Thịnh đang nhận đỡ đầu. 5 cháu được Hội Doanh nhân nữ tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu. Còn lại là các tổ chức khác. Các cháu được nhận đỡ đầu được hỗ trợ 500.000 đồng trên một tháng, khuyến khích đến năm 18 tuổi. Bà Bùi Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đây là cũng một trong cái hoạt động rất là ý nghĩa và cũng đã đem lại được cái hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kêu gọi các cái nhà hảo tâm và các tổ chức để sẽ có nhiều cháu được hỗ trợ từ cái chương trình mẹ đỡ đầu.
Ngoài ra, tùy điều kiện có thể sẽ hỗ trợ thêm sách vở, đồ dùng học tập, giới thiệu, kết nối để trẻ được nhận những suất học bổng, quà của các tổ chức cá nhân hảo tâm. Sự quan tâm động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của các mẹ đỡ đầu đã góp phần giúp trẻ em có số phận không may mắn, từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện ước mơ trên con đường học tập, có cơ hội phát triển toàn diện, nuôi dưỡng tâm hồn, thể chất cho các em, giúp cho các em thêm vững vàng hơn trên mỗi bước đường trưởng thành.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng. Như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.